chữa bệnh oan xa. Trong một chuyến đi từ Diễn Châu lên vùng Đô Lương, dọc đường nghỉ chân, ông gặp một đám tang. Người địa phương kể cho ông biết người chết là một tên cường hào, chuyên nghề quét nặn, vừa mới dùng quyền hành và mưu mô cướp đoạt mấy mẫu ruộng của người trong làng thì lăn đùng ra chết. Mân Hụy hỏi họ tên, con cái, hoàn cảnh, bệnh tình của chủ nhân, rồi ngay đêm ấy. Tại nhà trọ, ông mang giấy bút ra, thảo một bài văn ai thống thiết. Sáng hôm sau, đầu quấn khăn tang, ông đến nhà tên cường hào kia, không đợi cho người nhà hỏi han, ông đứng ngay trước bàn thờ, bái mấy bái, rồi sờ bài văn ra đọc. Mọi người đứng quanh đều xúc động vì lời lẽ rất thống thiết. Đọc văn xong, ông ngã khuỵu xuống chiếu. Tang chủ vội vàng dìu ông ra, cố nhiên họ không nhận ra ông là ai. Ông làm bộ thản nhiên gọi đúng tên anh chàng con trưởng ra trách. Anh có biết tôi với ông bố anh là bạn cố hữu? Mới rồi tôi với ông nhà anh còn trò chuyện khi gặp nhau ở trên tỉnh. Tiếp đó, ông kể lể thêm một số chuyện vừa mới nghe bà con địa phương kể đêm qua. Cả nhà đều tin thực ông là bạn thân người quá cố. Thừa dịp vắng người, ông mới gọi riêng hai mẹ con anh chàng con trưởng đến nói chuyện thân mật. Tôi nói thật cho bác và cháu rõ, bác trai mà bị bất hạnh thế này là tại bác ấy không biết nghe tôi. Dạo trước, bác trai gặp tôi trên tỉnh, có hỏi tôi về chuyện định tậu mấy mẫu ruộng ở nơi ấy, vậy đã tậu được chưa? Mọi người càng tin ông là bạn thiết cốt của chồng, của cha mình. Chuyện mưu mô kín đáo này thì làng xóm mới ai hay mà ông này lại biết được. Họ nhận là đã được làm chủ đám ruộng ấy rồi. Mân Hụy chép miệng, thế thì nguy đấy, không phải nguy một lúc mà suốt 3 năm sẽ mất luôn 3 mạng. Tôi thì không có thì giờ ở lại, nhà ta cũng đang bối rối thế này. Bác và cháu nên để ít hôm nữa lên xem lại đất, nếu không hợp thì cho người ta chuộc đi, chứ không còn là nạn cho nhà ta nữa đấy. Mấy ngày sau khi Mân Hụy cắp áo đi, mẹ con nhà này lập tức đi tìm người chủ cũ thương lượng để hoàn lại ruộng.